Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Ba ngày 20 tháng 6 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Chủ tịch Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ đồng ý ổn định quan hệ hai nước trong cuộc hội đàm hiếm hoi tại Bắc Kinh. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Ukraine nói chiếm lại được 8 ngôi làng từ tay quân Nga trong 2 tuần. Nga khước từ trợ giúp của Liên Hợp Quốc khi số người chết vì vỡ đập gia tăng. Triều Tiên nói vụ phóng vệ tinh hỏng là thất bại nghiêm trọng nhất. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Trung Quốc và Mỹ ngày thứ Hai đồng ý cố gắng tìm cách ổn định sự cạnh tranh gay gắt của họ để tránh dẫn đến xung đột, nhưng không công bố bất cứ bước đột phá lớn nào trong chuyến thăm hiếm hoi tới Bắc Kinh của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tán dương tiến bộ sau khi bắt tay ông Blinken tại Đại lễ đường Nhân dân, một hội trường lớn thường dành để tiếp đón các nguyên thủ quốc gia. Ông Blinken, Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Mỹ hội kiến nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ năm 2018, nói với các phóng viên rằng ông đã nêu ra các vấn đề gây tranh cãi như Đài Loan, hòn đảo dân chủ mà Bắc Kinh tuyên bố có chủ quyền.
I raised U.S. concerns shared by a growing number of countries.
Và dù ông nói rằng hai bên vẫn chưa tiến tới việc thiết lập liên lạc thường xuyên giữa quân đội với quân đội, một mối lo ngại lớn đối với thế giới rộng hơn, ông dự kiến sẽ có thêm các quan chức cao cấp của Mỹ đến thăm Trung Quốc trong những tuần tới. Trước đó đã có hy vọng rằng cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 30 phút của họ có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi cho hội nghị thượng đỉnh giữa ông Tập và Tổng thống Mỹ Joe Biden vào cuối năm. Ông Biden và ông Tập gặp nhau lần gần đây nhất là bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia vào tháng 11. Hai nhà lãnh đạo đã cam kết liên lạc thường xuyên hơn, dù quan hệ kể từ đó đã xấu đi vì vấn đề Đài Loan, các cáo buộc gián điệp và những lo ngại khác. Hai bên cũng đã đạt được tiến bộ và đạt được thỏa thuận về một số vấn đề cụ thể. Điều này rất tốt, ông Tập nói với ông Blinken trong cuộc hội kiến. Ông Blinken đáp lại rằng hai nước có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc quản lý mối quan hệ của họ và Mỹ cam kết thực hiện điều đó. Các cuộc gặp gỡ của ông tại Bắc Kinh bao gồm hội đàm với nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc là Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương là thẳng thắn và mang tính xây dựng, ông nói thêm. Không rõ ngay lập tức tiến bộ nào mà ông Tập nói tới trong phát biểu của mình, dù ông nói với ông Blinken rằng Trung Quốc hy vọng nhìn thấy mối quan hệ Trung-Mỹ vững chắc và ổn định, và tin rằng hai nước có thể vượt qua nhiều khó khăn, theo bản công bố của phía Trung Quốc về cuộc hội đàm. Ông cũng kêu gọi Mỹ không làm tổn hại các quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc, một tín hiệu về các điểm nóng tiềm ẩn như Đài Loan. Việc thiếu các kênh liên lạc thường xuyên và cởi mở giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã gây bất an trên toàn thế giới, và việc Bắc Kinh ngần ngại tham gia các cuộc hội đàm liên quân đội thường xuyên với Washington đã khiến các nước láng giềng của Trung Quốc lo ngại. Trước đó, trong ngày thứ Hai, ông Blinken đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các kênh liên lạc mở để quản lý sự cạnh tranh của hai nước trong hơn 3 giờ hội đàm với ông Vương, mà Bộ Ngoại giao Mỹ gọi là có kết quả. Mô tả mối quan hệ Mỹ-Trung đang ở mức thấp, ông Vương nói nguyên nhân sâu xa là nhận thức sai lầm của Mỹ về Trung Quốc. Chúng ta phải có thái độ có trách nhiệm đối với con người, lịch sử và thế giới, và đảo ngược vòng xoáy đi xuống của quan hệ Mỹ-Trung, ông Vương nói trong cuộc gặp với ông Blinken, theo một phát biểu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Bị hoãn lại vào tháng 2 sau khi một khí cầu do thám của Trung Quốc bay qua không phận của Mỹ, đã được theo dõi sát khắp thế giới, vì nếu quan hệ hai nước xấu đi hơn nữa, thì có thể gây ra những tác động toàn cầu đối với thị trường tài chính, các tập tục và tuyến đường thương mại, cũng như chuỗi cung ứng. Giọng điệu của Bắc Kinh về Đài Loan đặc biệt sắc bén trong suốt chuyến thăm của ông Blinken, theo nhận định của Reuters. Ông Vương nói Trung Quốc không có chỗ cho sự thỏa hiệp hoặc nhượng bộ, theo bản công bố của Trung Quốc. Mỹ từ lâu đã theo đuổi chính sách mơ hồ chiến lược về việc liệu họ có đáp trả quân sự trước một cuộc tấn công nhắm vào Đài Loan hay không, điều mà Bắc Kinh đã từ chối loại trừ khả năng. Khi được hỏi vào năm ngoái, Tổng thống Biden nói Washington sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc xâm lược, dù các phụ tá của ông sau đó cho biết bình luận của ông không phản ánh sự khác biệt về chính sách đối với chính sách một Trung Hoa lâu nay. Các quan chức Mỹ đã nhấn mạnh rằng Mỹ không ủng hộ Đài Loan độc lập. Các quan chức Mỹ đã hạ giảm triển vọng về một bước đột phá lớn trong các cuộc hội đàm, nhưng họ và các nhà phân tích dự liệu chuyến thăm của ông Blinken sẽ mở đường cho các cuộc gặp gỡ song phương nữa trong những tháng tới, bao gồm các chuyến đi khả dĩ của Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo. Ukraine ngày thứ Hai cho biết họ đã đánh bật quân Nga ra khỏi ngôi làng thứ 8 trong cuộc phản công kéo dài 2 tuần, một khu định cư nằm trên một khu vực được tăng cường phòng thủ của tiền tuyến, gần tuyến đường trực tiếp nhất dẫn tới bờ biển của biển Azov. Một quan chức do Nga bổ nhiệm cho biết hôm Chủ nhật rằng Ukraine đã nắm quyền kiểm soát làng Pyatykhatki ở khu vực phía nam Zaporizhia. Sau đó, ông nói Nga đã đẩy lùi họ và sáng ngày thứ Hai, ông nói Ukraine đang tấn công trở lại. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết các lực lượng Ukraine không chỉ chiếm lại Pyatykhatki mà còn tiến sâu tới 7 km vào phòng tuyến của Nga trong 2 tuần, chiếm được 113 km vuông. Trong 2 tuần, các hoạt động tiến công theo hướng Berdyansk và Melitopol, 8 khu định cư đã được giải phóng, bà Maliar nói thêm trên Telegram, nhắc đến hai thành phố trên đường bờ biển mà Nga hiện đang chiếm đóng. Việc chiếm được các ngôi làng như được báo cáo cho thấy Ukraine đang dần dà tiến từng bước, nêu bật thách thức của việc vượt qua các phòng tuyến mà Nga đã dành nhiều tháng để củng cố. Tuy nhiên, Pyatykhatki có ý nghĩa quan trọng vì nó nằm cách bờ biển khoảng 90 cây số. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi những nỗ lực của quân đội và cho biết ông sẽ tiếp tục đàm phán với các đồng minh phương Tây để có được vũ khí và đạn dược cung cấp cho họ sớm nhất có thể. Quân đội của chúng ta đang tiến lên, từng vị trí một, từng bước một, chúng ta đang tiến về phía trước, ông nói vào tối Chủ nhật. Điều chính yếu bây giờ là tốc độ tiếp tế. Nga nói họ đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công và công bố một đoạn video cho thấy điều mà binh sĩ của họ nói là thiết bị phương Tây bị thu giữ. Trong trường hợp này là một chiếc xe tăng do Pháp sản xuất được cho là đã chiếm được ở khu vực Donetsk ở phía đông. Nga không đề cập đến Pyatykhatki. Ukraine đã thừa nhận đang tiến hành các cuộc tấn công dọc theo một số khu vực của chiến tuyến dài 1.000 km trong cuộc phản công được chờ đợi từ lâu nhằm chiếm lại 18% lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. Nhưng Ukraine kiểm soát thông tin cẩn thận vì lý do an ninh. Các nhà phân tích nói giai đoạn chính của cuộc phản công vẫn chưa bắt đầu. Cả hai bên dường như đã chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc giao tranh gần đây và cả hai đều nói rằng bên kia mạnh hơn. Các cuộc tấn công đợt sóng của kẻ thù đã mang lại kết quả, bất chấp tổn thất to lớn, quan chức Nga Vladimir Rogov nói trên Telegram khi tường thuật về cuộc giao tranh ở Pyatykhatki. Một người lính không rõ danh tính trong video của Bộ Quốc phòng Ukraine nói, người Nga bỏ chạy để lại thiết bị và đạn dược, vinh quang cho Ukraine. Reuters xác nhận video được quay ở Pyatykhatki, nhưng không thể xác minh nó có được quay vào Chủ nhật hay không. Cuộc xung đột đã giết chết hàng ngàn thường dân, phá hủy các thành thị, khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát toàn cầu và định hình lại những sự dàn xếp về an ninh. Nga nói rằng họ xâm lược Ukraine để giải trừ phát xít nước này, một lập luận mà Ukraine và các đồng minh phương Tây gọi là cái cớ để chiếm lãnh thổ. Nga khước từ đề nghị của Liên Hợp Quốc giúp đỡ những cư dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do đập Kakhovka bị vỡ. Tổ chức Thế giới này cho biết hôm Chủ nhật, trong bối cảnh số người chết gia tăng và nước bẩn buộc các bãi biển ở miền nam Ukraine phải đóng cửa. Vụ vỡ con đập do Moscow kiểm soát vào ngày 6 tháng 6 đã gây ra lụt lội khắp miền nam Ukraine và các khu vực do Nga chiếm đóng ở vùng Kherson, phá hủy nhà cửa và đất nông nghiệp và cắt đứt nguồn tiếp tế cho cư dân. Số người chết đã tăng lên 52 người với các quan chức Nga cho biết 35 người tử vong ở các khu vực do Moscow kiểm soát, và Bộ Nội vụ Ukraine cho biết 17 người thiệt mạng và 31 người mất tích. Hơn 11.000 người đã được di tản ở cả hai bên. Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga hành động phù hợp với nghĩa vụ của họ theo luật nhân đạo quốc tế. Không thể từ chối viện trợ cho những người cần nó, Denise Brown, điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Ukraine, nói trong một phát biểu. Ukraine cáo buộc Nga cho nổ tung con đập thời Xô Viết, vốn nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ những ngày đầu của cuộc xâm lược vào năm 2022. Một nhóm các chuyên gia pháp lý quốc tế hỗ trợ các công tố viên Ukraine trong cuộc điều tra của họ cho biết có nhiều phần chắc vụ vỡ đập này là do người Nga gài chất nổ. Điện Kremlin đã cáo buộc Kyiv phá hoại đập thủy điện. Nhà chức trách ở Odessa đã đóng cửa các bãi biển nhiều người từng kéo tới ở Biển Đen, cấm bơi lội và tiêu thụ cá và hải sản từ các nguồn không rõ. Các cuộc kiểm tra nước vào tuần trước cho thấy mức độ nguy hiểm của vi khuẩn Salmonella và các tác nhân truyền nhiễm khác, các quan chức Ukraine cho biết. Việc giám sát bệnh tả cũng đang được thực hiện. Mặc dù nước lũ đã rút, nhưng sông Dnipro, nơi đập Kakhovka được xây dựng, đã mang hàng tấn rác thải ra Biển Đen và bờ biển Odessa, gây ra điều mà Ukraine gọi là sự diệt vong sinh thái. Mức độ các chất độc hại trong các sinh vật biển và dưới đáy biển dự kiến sẽ trở nên tồi tệ hơn, làm tăng thêm nguy cơ từ mìn trôi dạt vào bờ biển. Trong một sự thừa nhận thẳng thắn một cách bất thường, Triều Tiên nói rằng vụ phóng vệ tinh quân sự thất bại vào tháng trước là thất bại nghiêm trọng nhất, nhưng họ tuyên bố sẽ sớm thành công trong nỗ lực của mình, truyền thông nhà nước đưa tin ngày thứ Hai. Đảng cầm quyền của Triều Tiên đưa ra đánh giá về vụ phóng ngày 31 tháng 5 tại cuộc họp kéo dài 3 ngày kết thúc vào Chủ nhật, ra lệnh cho các nhân viên và nhà nghiên cứu phân tích nhiệm vụ mà đã kết thúc bằng việc tên lửa và vệ tinh do thám lao xuống biển, và chuẩn bị cho một vụ phóng khác không lâu nữa. Các quan chức tiến hành một cách vô trách nhiệm công tác chuẩn bị cho vụ phóng thất bại đã bị phê bình nghiêm khắc tại cuộc họp. Triều Tiên nói rằng tên lửa thất bại sau khi mất lực đẩy do động cơ tầng 2 khởi động bất thường. Triều Tiên, nước có vũ khí hạt nhân, trước đó cho biết họ sẽ phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên để tăng cường giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ. Một bước nữa trong chương trình quân sự vốn đã khơi lên lo ngại về chiến tranh. Hải quân Hàn Quốc tuần trước đã trục vớt được một phần hình trụ lớn của tên lửa ngoài khơi bờ biển phía Tây, mà các chuyên gia cho rằng có thể cung cấp manh mối về quá trình phát triển tên lửa của Triều Tiên. Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết Ủy ban Trung ương Đảng Lao động cầm quyền cũng thảo luận về việc củng cố năng lực hạt nhân và đẩy mạnh sản xuất vũ khí hạt nhân. Lãnh tụ Kim Jong-un có tham dự cuộc họp, hãng thông tấn KCNA cho biết, nhưng không đề cập liệu ông có phát biểu hay đọc báo cáo hay không, như ông thường làm tại các phiên họp hoạch định chính sách quan trọng như vậy. Người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan xử lý các mối quan hệ với Triều Tiên, cho biết việc không có tin tức gì về bài phát biểu của ông Kim là cực kỳ hiếm. Điều đó và việc phê bình các quan chức cấp thấp về thất bại của vụ phóng có thể cho thấy sự mất lòng tin, bộ này cho biết. Đảng cũng thảo luận về việc bảo đảm cung cấp đủ lương thực. Hàn Quốc gần đây cho biết tình hình lương thực ở miền Bắc, nơi từng xảy ra nạn đói trong quá khứ, dường như đã xấu đi. Triều Tiên bị cô lập đang chịu các chế tài quốc tế đối với các chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Đồng thời, nền kinh tế của nước này càng thêm căng thẳng do các biện pháp từ phong tỏa biên giới nhằm ngăn chặn COVID-19.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Ba ngày 20 tháng 6 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.